Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trên sóng phát thanh tối nay Chủ nhật, ngày 16 tháng 7 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Cạn.
Hà Nội nghiên cứu mô hình thành phố trong thành phố.
Việt Nam vẫn tiếp tục thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.
Trước thông tin một số thí sinh tra được điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc công bố điểm thi vẫn theo đúng kế hoạch là vào ngày 18 tháng 7 tới.
Phần tin thế giới có những thông tin Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc tiến hành tập trận phòng thủ tên lửa.
Đại diện chính phủ Sudan đến Ả Rập Xê Út để nối lại đàm phán với lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự.
Cháy rừng ở Canada thiêu rụi hơn 10 triệu hecta trong năm nay và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị các bạn, trong chương trình công tác tại tỉnh Bắc Cạn sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Cạn về tình hình phát triển kinh tế xã hội thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ giải pháp thời gian tới và giải quyết một số kiến nghị của tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận biểu dương nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bắc Cạn, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước, cho rằng sau hơn 26 năm tái lập, Bắc Cạn đã có những đổi thay toàn diện. Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ, quy mô nền kinh tế của tỉnh vẫn nhỏ, tốc độ tăng trưởng GDP còn thấp, tăng trưởng ở hai khu vực công nghiệp xây dựng và khu vực dịch vụ chưa đạt kế hoạch đề ra, phá rừng trái pháp luật vẫn còn diễn ra, sản xuất kinh doanh thu hút đầu tư còn hạn chế, quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường còn hạn chế, tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh. Trên cơ sở phân tích tiềm năng thế mạnh, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Bắc Cạn phải huy động hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Tỉnh phải làm tốt công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và ưu tiên của tỉnh, tập trung phát triển ngành nông nghiệp hiệu quả bền vững, làm trọng tâm thúc đẩy nền kinh tế, khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh về tài nguyên đất đai, khí hậu, nguồn nước sạch, đa dạng sinh học để sản xuất hàng hóa nông sản theo hướng tập trung, bảo đảm môi trường sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu. Cùng với đó, tỉnh phải đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và khả năng tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử, tăng cường kết nối giao thương với khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, Bắc Cạn tập trung đầu tư có trọng tâm trọng điểm, thúc đẩy phát triển du lịch, xây dựng mô hình thí điểm phát triển điểm du lịch cộng đồng, tăng cường tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao du lịch gắn với phát huy các di sản văn hóa truyền thống của tỉnh, tiếp tục tổ chức quảng bá xúc tiến du lịch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ du lịch thông minh.
Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác kiểm tra nhà máy luyện kim phi cốc của Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Toàn bộ Matesim đang dừng hoạt động nhằm xem xét giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc tại cấu trúc đầu tư dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà máy hoạt động trở lại.
Xin chuyển sang những thông tin khác. Thành phố tại khu vực phía Bắc sẽ là thành phố dịch vụ, hội nhập quốc tế và phía Tây là thành phố khoa học công nghệ. Trên bản đồ quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Hà Nội, sông Hồng sẽ là trục xanh của thành phố Hà Nội. Theo quy hoạch này, thành phố phía Bắc sẽ bao gồm Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm. Thành phố phía Tây sẽ gồm Hòa Lạc và Xuân Mai. Đây sẽ là hai thành phố theo mô hình thành phố trong thành phố của Hà Nội, mở ra những tiềm năng phát triển rất lớn cho diện mạo thủ đô. Thành phố phía Bắc sẽ là một đô thị quy mô lớn rộng hơn 350 km2, khoảng 2 triệu dân đến năm 2030. Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh đều có tiềm năng kinh tế, lao động cảnh quan đa dạng sẽ là động lực phát triển cho Hà Nội, nhưng hiện tốc độ đô thị hóa diễn ra rất chậm. Thành phố phía Tây sẽ là đô thị khoa học công nghệ sầm uất với điểm nhấn là khu công nghệ cao Hòa Lạc, các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ cũng đang dịch chuyển về đây, tạo nên sự hấp dẫn cho đô thị này. Trong hơn 2.000 năm lịch sử, Hà Nội luôn lấy sông Hồng làm trục ranh giới giữa nội thành và ngoại thành và là phòng tuyến an ninh. Năm 2001, lần đầu tiên có một quận bên kia sông Hồng là quận Long Biên. Các thành phố phía Bắc và phía Tây lấy sông Hồng làm trung tâm sẽ đưa Hà Nội lên một bước phát triển mới chưa từng có, với những kỳ vọng lớn lao về sự đi lên của cuộc sống người dân. Như vậy, sau thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng sẽ phát triển mô hình thành phố trong thành phố. Trên thế giới, đây không phải là mô hình mới. Nhiều thành phố lớn của các nước cũng đã phát triển theo mô hình này.
Tháng 7 là thời điểm nhiều tổ chức quốc tế đưa ra những đánh giá về tình hình kinh tế Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, cũng như những dự báo về quý 3 và 6 tháng cuối năm. Đó là những gợi mở cho nền kinh tế Việt Nam trong chặng đường còn lại của năm 2023 trước những tác động của nền kinh tế thế giới, được dự báo vẫn còn nhiều biến động. Báo cáo chỉ số niềm tin kinh doanh quý 2 năm 2023 của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu Eurocharm tại Việt Nam cho thấy một bức tranh đa chiều. Chỉ số niềm tin kinh doanh giảm nhẹ 4,5 điểm, tuy nhiên điểm sáng là Việt Nam vẫn tiếp tục thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. 48% số người tham gia khảo sát kỳ vọng đầu tư FDI của công ty của họ vào Việt Nam sẽ tăng trong quý tới. Ngân hàng Standard Chartered lạc quan dự báo tăng trưởng của Việt Nam nửa cuối năm nay ở mức 7% nhờ vào dữ liệu thương mại mạnh mẽ và tiềm năng phục hồi của ngành du lịch.
6 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón gần 5,6 triệu lượt khách quốc tế, đạt 69% kế hoạch năm, tổng thu du lịch đạt 343.000 tỷ đồng. Để tăng tốc cho 6 tháng cuối năm, ngành du lịch cả nước đang lên phương án thu hút khách, đặc biệt tận dụng cơ hội khi chính sách thị thực mới sẽ chính thức có hiệu lực bắt đầu từ ngày 15 tháng 8. Hiện các doanh nghiệp du lịch đặt nhiều kỳ vọng, 6 tháng cuối năm, chính sách thị thực mới nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày, nâng thị thực điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần, sẽ tạo bứt phá với thị trường khách quốc tế cao cấp, đặc biệt là dòng khách lẻ, khách gia đình muốn lưu lại Việt Nam dài ngày. Trong 6 tháng đầu năm, tổng khách trong nước và quốc tế đạt gần 70% mục tiêu, vì thế nhiều khả năng cả năm du lịch Việt Nam sẽ vượt mục tiêu đề ra, nhưng còn rất nhiều việc phải làm để lấy lại phong độ với 18 triệu lượt khách quốc tế như trước COVID-19. Và quan trọng hơn, cần thay đổi mạnh về chất, tránh tư duy, mạnh ai nấy làm mới có thể phát triển du lịch bền vững.
Thưa quý thính giả, ngành du lịch đang bước vào mùa cao điểm đón khách hè với nhiều kỳ vọng có thể gia tăng được lượng khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, điều rất nhiều du khách băn khoăn là khi đi du lịch vào mùa cao điểm, đó là nỗi lo bị chặt chém và vấn đề chất lượng tour, phản ánh của phóng viên Hòa Mai.
Cụm từ chặt chém luôn được nhắc đi nhắc lại trong những dịp du lịch cao điểm. Thực tế cho thấy nạn chặt chém không chỉ xảy ra đối với du khách nước ngoài mà cả đối với Việt Kiều và du khách trong nước khi đi du lịch. Vì số lượng du khách gia tăng đột biến, do đó nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ cũng mọc lên như nấm và đây là cơ hội để các chủ cửa hàng thay nhau chặt chém vào dịp này. Cách làm ăn chụp giật, thiếu văn hóa, không nghĩ đến hậu quả của một số cửa hàng cung cấp dịch vụ cho du khách đã làm xấu hình ảnh, mất uy tín. Nhiều du khách đã một đi không trở lại và luôn có ấn tượng không tốt về điểm đến.
Gặp một cái nơi mà bị chặt chém thì ai cũng như thế thôi, là kể cả là địa điểm du lịch có đẹp đến đâu thì cũng sẽ có một cái ấn tượng xấu và không muốn quay trở lại du lịch một lần nữa.
Khi ở cái bún nước lèo ở Trà Vinh, một cái rất là nổi tiếng là món bún nước lèo, thì khi ăn ở đấy và hỏi nhân viên quán thì nhân viên quán nói là 80.000 một tô bún nước lèo, rất là cao. Sau đó thì tôi hỏi thì mọi người cũng bảo là làm sao lại cao được đến như vậy, vì bình thường nó chỉ khoảng 45-50 nghìn. Nên mình cũng bảo tôi không biết, người ta bảo bao nhiêu thì tôi giả với ý, đấy, vì tôi là khách du lịch đến.
Phụ nữ thì ai cũng phải căn ke tiền bạc, thế nên là khi đi du lịch thì chúng tôi rất là ngại việc là bị chặt chém.
Niêm yết giá là một trong những yêu cầu được đưa ra đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Quy định đã có từ lâu nhưng không phải cơ sở nào cũng thực hiện nghiêm túc. Cũng vì vậy, càng vào dịp cao điểm, công tác giám sát kiểm tra càng cần phải được tăng cường nhằm ngăn chặn tình trạng không niêm yết giá công khai và không bán theo giá niêm yết. Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh từ du khách cũng được ngành du lịch nhiều địa phương công bố rộng rãi. Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết.
Chúng ta không thể vì những cái lợi ích rất là nhỏ trước mắt mà làm xấu đi cái hình ảnh chung đối với du lịch trong con mắt của du khách. Và chúng tôi mong là sẽ không phải xử lý những cái việc này trong thời gian tới nữa. Thông điệp gửi đến là chúng ta hãy làm ăn một cách chân chính và minh bạch để giữ một cái hình ảnh thật là đẹp. Và thông qua hình ảnh đẹp thì sẽ thu hút thêm nhiều du khách và sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho tất cả các ngành các lĩnh vực.
Để phục vụ nhu cầu du lịch tăng cao trong mùa hè nắng nóng, các doanh nghiệp lữ hành và dịch vụ phụ trợ cũng nhanh chóng kết hợp, tung hàng loạt sản phẩm combo du lịch để kích cầu tiêu dùng. Về bản chất, việc mở bán các gói dịch vụ là phương pháp kích thích tiêu dùng, bởi thay vì việc phải mua riêng lẻ, du khách thường sẽ mua cả gói gồm nhiều dịch vụ với giá ưu đãi hơn, từ đó gia tăng việc tiêu dùng của khách hàng. Không thể phủ nhận, đây chính là công cụ hữu hiệu nhằm quảng bá hình ảnh, sản phẩm dịch vụ chọn gói tiện lợi đến đông đảo du khách. Tuy nhiên, bên cạnh các chương trình kích cầu du lịch được các đơn vị lữ hành, các doanh nghiệp uy tín đưa ra, thì không ít người đã vỡ mộng khi gặp phải những fanpage giả lừa đảo với những lời mời chào dịch vụ hấp dẫn. Mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần đưa ra khuyến cáo người dân về combo du lịch giá rẻ tiết kiệm chi phí lên tới 50% so với giá gốc, nhưng trước những hứa hẹn cùng nhiều tiện ích đi kèm, nhiều khách hàng vẫn sập bẫy. Ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Lữ hành Việt Nam cho biết.
du khách sẽ khó có thể là hình dung ra được hết các tình huống, mà nếu chỉ nghe lời thuyết phục của những người bán hàng thì quả thực sẽ không có thể đảm bảo được trong mọi tình huống là mình tránh được cái rủi ro. Thẻ du lịch, những cái voucher hay là những cái chuyến du lịch trước ấy, thì thông thường sẽ có những cái sự lường trước về những cái tình huống sau này khi mà khách đặt vấn đề, nên người ta sẽ rất dễ dàng trả lời những câu hỏi mà mình không thể hình dung ra được. Và khi đó cũng nên là tham khảo người đã vấp phải những tình huống như vậy, cũng như là cần thiết thì cũng có thể tham khảo những cái cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương để đánh giá lại tình hình và có những cái quyết định nó phù hợp.
Theo thống kê mới nhất của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin Truyền thông, trong 6 tháng đầu năm 2023, các vụ lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng 64,78% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lĩnh vực du lịch, hoạt động giả mạo lừa đảo du khách qua mạng nói chung nhằm chiếm đoạt tài sản đã diễn ra nhiều năm nay tại nhiều tỉnh thành và các điểm du lịch nổi tiếng trên cả nước. Để tránh những hệ lụy đáng tiếc từ các thủ đoạn lừa đảo du lịch, Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân nên lựa chọn dịch vụ đặt tour, đặt phòng, đặt vé máy bay của những công ty uy tín. Có thể đề nghị phía đối tác cho xem giấy phép hoạt động kinh doanh, giấy tờ, chứng chỉ hành nghề của công ty lữ hành du lịch. Đặc biệt, thận trọng với các đơn vị du lịch yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để giữ chỗ. Nếu có thể, nên thực hiện giao dịch thanh toán trực tiếp. Cùng với đó, chú ý các dấu hiệu nhận biết website, tên miền giả mạo. Tên miền giả thường sử dụng các đuôi lạ như CC, XYZ, TK. Đối với các trang mạng xã hội hoạt động mua bán, quảng bá các gói du lịch, gói dịch vụ du lịch, vé máy bay giá rẻ, người dân nên chọn các trang mạng xã hội có dấu tích xanh, tài khoản đã đăng ký, hoặc chọn các trang mạng xã hội có uy tín mà mình biết rõ thông tin của người bán. Ngoài ra, cũng lưu ý xác nhận lại thông tin đặt phòng, vé máy bay để kịp thời phát hiện những dấu hiệu lừa đảo, trình báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, sáng nay tại sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa, Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức lễ khai mạc hội thao dẫn đường cho lực lượng không quân toàn quân và diễn tập bắn ném bom đạn thật cho lực lượng không quân năm 2023. Phát biểu chỉ đạo hội thao, Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân đánh giá cao công tác chuẩn bị của các đội tuyển tham gia và đơn vị đăng cai, Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt cho bộ đội nắm chắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu nhiệm vụ của hội thao, quản lý chặt chẽ, duy trì nghiêm kỷ luật, tác phong bộ đội trong mọi hoạt động, nhất là quá trình tổ chức và thực hành bay. Tổ chức tốt hoạt động thi đua trong từng ban bay, xây dựng cho bộ đội có ý chí, quyết tâm đạt thành tích cao nhất trong tham gia hội thao.
Trước thông tin một số thí sinh tra được điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, đại diện Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định Bộ chưa công bố điểm thi vào thời điểm này. Việc công bố điểm thi vẫn theo đúng kế hoạch là vào ngày 18 tháng 7. Để bảo đảm tính chính xác của dữ liệu, thí sinh có thể tra cứu điểm thi thông qua hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng tài khoản đã được cấp. Bên cạnh đó, thí sinh cũng có thể tra cứu qua website của các Sở Giáo dục và Đào tạo. Sau khi có kết quả, nếu còn băn khoăn về điểm bài thi, thí sinh có thể làm đơn phúc khảo. Các trường phổ thông sẽ nhận đơn phúc khảo bài thi từ ngày 18 tháng 7 đến hết ngày 27 tháng 7.
Trong tuần vừa qua, toàn thành phố đã ghi nhận 291 ca mắc sốt xuất huyết tại 29 quận huyện thị xã, có 0 ca tử vong, tăng so với tuần trước 121 trường hợp. Trong đó có một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân: Thạch Thất 47 ca, Hoàng Mai 31 ca, Bắc Từ Liêm 29 ca. Rồi lần lượt đến các quận huyện như Thanh Trì, Phú Xuyên, Thường Tín, Cầu Giấy, Hà Đông, Hoài Đức, Nam Từ Liêm và Đan Phượng. Cộng dồn trong năm 2023, toàn thành phố đã ghi nhận 1.114 ca mắc, 0 ca tử vong. Số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2022 là 324 ca. Bệnh nhân phân bố tại 30 trên 30 quận huyện thị xã, 285 trên 579 xã phường thị trấn. Toàn thành phố hiện còn 27 ổ dịch đang hoạt động, trong đó có một số ổ dịch ghi nhận nhiều bệnh nhân như Phùng Xá, Thạch Thất 160 ca, Nguyên Hanh, Văn Tự, Thường Tín 24 ca, thôn Đông Hữu Bằng Thạch Thất 21 ca, Trương Dương Hoàn Kiếm 11 ca và Xuân La Phượng Dực Phú Xuyên 9 ca.
Thưa quý vị các bạn, vào hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão Talim ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc, 115,0 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 510 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, tức là từ 89 đến 117 km một giờ, giật cấp 14. Dự báo sang ngày mai, cơn bão này có khả năng mạnh thêm. Về cơn bão này, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm về đường đi của bão số 1 cũng như công tác phòng chống bão.
Sáng nay 16 tháng 7, cái vị trí tâm bão số 1 ở khoảng 19 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông và cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 670 km về phía đông đông nam. Với cường độ bão số 1 sáng nay nó mạnh cấp 10. Chúng tôi dự báo trong 24 đến 48 giờ tới bão số 1 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ trung bình khoảng 15 km một giờ. Và khoảng tối và đêm của ngày 17 tháng 7, bão số 1 sẽ đổ bộ vào khu vực phía Bắc của bán đảo Lôi Châu, sau đó là đi xuống khu vực Vịnh Bắc Bộ, ảnh hưởng và sau đó thì di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam trong khoảng ngày 18 và ngày 19. Và đây là kịch bản tương đối thống nhất giữa các trung tâm dự báo bão quốc tế cũng như là Việt Nam. Và ngoài ra cũng cần lưu ý khả năng là bão số 1 sau khi vượt qua bán đảo Lôi Châu có khả năng đổi hướng lệch về phía Nam, mở rộng vùng ảnh hưởng xuống khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ cũng như là khu vực tỉnh Thanh Hóa. Cái kịch bản này xác suất thấp nhưng mà vẫn cần phải lưu ý. Đầu tiên là trên biển thì do tác động của cái hoàn lưu bão số 1 thì khu vực phía Bắc của Biển Đông sẽ có gió bão mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, sau đó là tăng lên cùng với cường độ cơn bão. Thời điểm mạnh nhất có thể lên tới cấp 11, cấp 12, giật cấp 15. Còn ở khu vực Vịnh Bắc Bộ thì từ chiều và tối của ngày 17 tháng 7 sẽ có gió bão mạnh. Đề phòng cái sóng lớn ở các khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Các tàu thuyền cần thường xuyên liên lạc, giữ liên lạc cập nhật dự báo để chủ động phòng trú, tránh trú ven biển, cần lưu ý tới các tàu du lịch, khu neo đậu tránh trú bão ở các khu nuôi trồng và thủy sản. Còn trên đất liền thì chúng tôi nhận định là khoảng từ ngày 18 trở đi thì hoàn lưu của bão sẽ gây ra một đợt mưa rất lớn ở Bắc Bộ. Và ngoài ra chúng tôi cũng nhận định là khả năng khu ven biển các tỉnh Bắc Bộ sẽ có một cái gió mạnh, và đây là cái đợt mà gió mạnh mà do bão nhiều năm nay mới có, trong vài năm gần đây mới có xuất hiện. Còn về cái lũ quét và trượt lở đất thì đây là vẫn là cái mối nguy hiểm chính do cái bão số 1 cũng như các đợt mưa trong lớn trong thời gian tới. Trong đó khu vực vùng núi phía Bắc cần đặc biệt chú ý tới cái mưa trong cái đợt bão số 1 này. Mưa lớn có khả năng xảy ra trong nhiều ngày sau mưa rông, trong những ngày mưa lớn sau nhiều ngày có mưa rông và nắng nóng liên tiếp trong thời gian vừa qua có khả năng gây ra lũ quét và trượt lở đất. Và cái khu vực các tỉnh vùng núi như là Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và Lào Cai, Yên Bái thì cần đặc biệt lưu ý. Hiện tại thì rất khó để cảnh báo chính xác cái vị trí khả năng xảy ra sạt lở đất. Vì vậy kiến nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai chỉ đạo các lực lượng xung kích ở các địa phương thường xuyên rà soát các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở ở địa bàn để thông báo cho các hộ dân lưu ý phòng tránh.
Thưa quý vị các bạn, với mục tiêu hướng tới người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng thành quả của chuyển đổi số và đề án 06 một cách thực chất hiệu quả, Công an huyện Thanh Oai đã và đang quyết tâm đẩy mạnh tiến độ để hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử cho toàn bộ công dân đủ độ tuổi theo quy định.
Những ngày này, Công an xã Kim Thư cũng như lực lượng công an các xã trên địa bàn huyện Thanh Oai đã và đang gấp rút triển khai giải pháp hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh nhằm thực hiện tốt mệnh lệnh 01 của Công an thành phố Hà Nội, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ người dân và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số quốc gia. Trung tá Nguyễn Xuân Đông, trưởng Công an xã Kim Thư, huyện Thanh Oai chia sẻ.
Trong thời gian thực hiện đề án 06 thì nhất công an thì cũng là cơ quan tham mưu xây các kế hoạch để thực hiện các chương trình của cái đề án, phối hợp với cả các ban ngành của địa phương cùng vào cuộc, đi vào từng hộ, từng nhà một, vận động bà con nhân dân ra kích hoạt như là thực hiện là nộp cái căn cước. Công an huyện cũng phối hợp ở chỗ quân đội quản lý quân huyện cũng về làm căn cước tại nhà và tại trụ sở nữa để mọi người biết, mọi người ra làm.
Để triển khai đề án 06 có hiệu quả, Công an huyện Thanh Oai đã chỉ đạo công an các xã thị trấn tiến hành rà soát toàn bộ số nhân khẩu đang cư trú thực tế trên địa bàn quản lý để hướng dẫn thực hiện ngay quy định của pháp luật về cư trú, hướng dẫn nhận hồ sơ, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Ban chỉ đạo đề án 06 các xã thị trấn đã chia ra các nhóm đến từng nhà dân, hướng dẫn người dân lập tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện giao dịch thủ tục hành chính công. Ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Thư, huyện Thanh Oai cho biết.
Thực hiện đề án 06, Kim Thư chúng tôi đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt phát huy vai trò của lực lượng thanh niên, lực lượng trẻ có một cái trình độ nhanh nhạy để mà ra quân đợt cao điểm hỗ trợ nhân dân, mà tập trung như vậy là chủ yếu là ban đêm, bởi vì ban ngày người ta đi làm, trong buổi tối là nhân dân mới ra đông, và chúng tôi tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh. Thậm chí như vậy là phân công mỗi một người là phụ trách bao nhiêu hộ gia đình đó, đến từng gia đình để vận động ra ngoài nhà văn hóa để thực hiện kích hoạt mã định danh điện tử. Vận động cũng giải thích rất rõ cho người dân là nếu không kích hoạt mã định danh điện tử thì khi giải quyết các thủ tục hành chính ở bộ phận một cửa sẽ không thể giải quyết được. Chúng tôi huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và tổ chức hội nghị phát động đợt cao điểm.
Trên cơ sở danh sách của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội chuyển về, số công dân còn lại chưa được cấp căn cước, Công an huyện Thanh Oai đã rà soát lại, phân loại. Đồng thời, thành lập 4 tổ cơ động xuống tận địa bàn hướng dẫn người dân hoàn thiện mã định danh, đảm bảo thông tin công dân đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ các giao dịch hành chính của công dân và chia sẻ kết nối dữ liệu. Đối với công dân đi vắng mà xác định được địa chỉ, một mặt cán bộ công an xã thị trấn làm công văn trao đổi với địa phương nơi công dân tạm trú để hỗ trợ. Mặt khác, vận động gia đình báo cho người thân đến nơi tạm trú để làm căn cước. Với số công dân vướng mắc về khai sinh, công an huyện cũng tháo gỡ cùng với tư pháp. Trường hợp thiếu trường thông tin cũng khẩn trương xác minh tạo điều kiện cho người dân có đủ điều kiện được cấp. Thiếu tá Đào Thị Kim Dung, Phó đội trưởng đội quản lý hành chính công an huyện Thanh Oai cho biết.
Đề án 06 của huyện là có sự tham gia vào cuộc của tất cả các ban ngành đoàn thể, tập trung để thực hiện cái việc kích hoạt định danh điện tử. Ban đề án 06 sẽ gồm tất cả các thành phần của 4 đoàn thể này cùng với lực lượng công an để đi từng nhà và đi từng thôn xóm để rà soát và hướng dẫn công dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đối với những trường hợp mà khó khăn về cái SIM điện thoại thì sẽ đề xuất chủ tịch xã để hỗ trợ cho công dân cái SIM điện thoại. Thế ngoài ra thì trưởng ban đề án 06 thì cũng có giao trách nhiệm cho các nhà mạng trên địa bàn huyện Thanh Oai là phối hợp với các cái tổ đề án 06 để hỗ trợ họ cái việc cung cấp wifi để cho công dân kích hoạt được tài khoản định danh điện tử tại các cái điểm nhà văn hóa xã với nhà văn hóa thôn. Thế còn ngoài ra thì họ cũng cử cán bộ của các nhà mạng để có mặt thường xuyên để hỗ trợ mình trong công tác mà đổi SIM chính chủ cho công dân để thực hiện luôn trong cái thời gian mà kích hoạt định danh điện tử.
Đề án 06 khi hoàn thiện sẽ phục vụ 5 nhóm tiện ích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, người dân trong thực hiện các giao dịch, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, quản lý con người trên địa bàn. Huyện Thanh Oai phấn đấu triển khai, thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ của đề án 06 với mục tiêu là ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp chương trình chuyển đổi số quốc gia.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị các bạn, theo thông tư mới Bộ Công an ban hành, từ ngày 15 tháng 8, tổ chức cá nhân vi phạm trật tự an toàn giao thông mà không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thì chưa giải quyết đăng ký xe. Sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thì được đăng ký xe theo quy định của thông tư này. Do đó, trường hợp chưa nộp phạt vi phạm giao thông thì sẽ không được đăng ký xe mới, hồ sơ đăng ký xe sẽ không được giải quyết. Sau khi nộp phạt, tổ chức cá nhân sẽ được đăng ký xe theo quy định. Ngoài ra, thời hạn cấp chứng nhận đăng ký xe online là không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và hệ thống đăng ký quản lý xe đã nhận được kết quả xác thực về việc hoàn thành nộp lệ phí đăng ký xe từ cổng dịch vụ công.
Các doanh nghiệp đơn vị cần đánh giá thực trạng điều hành bay, đặc biệt là đánh giá kiểm tra thường xuyên chuyên môn, trình độ của lực lượng kiểm soát viên không lưu. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đơn vị vừa ban hành chỉ thị tăng cường bảo đảm an toàn hoạt động bay, trong đó yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức họp đánh giá thực trạng điều hành bay, đề xuất các giải pháp khắc phục và sớm báo cáo tình hình. Các đơn vị cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, tăng cường bảo đảm an toàn trong điều hành bay, bảo đảm các kiểm soát viên không lưu có trình độ, kinh nghiệm phù hợp trong mỗi ca trực. Đồng thời, quán triệt kiểm soát viên không lưu tăng cường chú ý việc nghe tổ lái nhắc lại nội dung huấn lệnh kiểm soát không lưu, cũng như quan sát, theo dõi chặt chẽ tổ bay trong các giai đoạn tiếp cận hạ cánh, xả đà, lăn, lấy đà, cất cánh để kịp thời thông báo cho tổ lái khi phát hiện các bất thường. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 7, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và phu nhân đã có chuyến thăm không báo trước tới Ukraine và gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev. Chuyến thăm Ukraine diễn ra sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva và sau đó có chuyến thăm chính thức tới Ba Lan. Chuyến thăm ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế bởi vai trò xuất khẩu vũ khí mới nổi của Hàn Quốc. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã thông báo gửi các thiết bị giả phá bom mìn và xe cứu thương tới Ukraine theo yêu cầu của nước này, đồng thời sẽ tham gia một quỹ của NATO hỗ trợ Ukraine.
Yonhap đưa tin Hải quân Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết nước này cùng với Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành một cuộc tập trận phòng thủ tên lửa ba bên trong các vùng biển quốc tế ở phía đông bán đảo Triều Tiên cùng ngày. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh ba nước đồng minh Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh do những hành động đe dọa của Triều Tiên, trong đó đáng chú ý là việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa, đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn Hua Song 18 mới đây.
Đại diện của quân đội Sudan đã đến Jeddah, Ả Rập Xê Út để nối lại đàm phán với lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự RSF. Thông tin trên do các nguồn tin chính phủ Sudan đưa ra ngày hôm qua. Sau 3 tháng giao tranh giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự, các cuộc đàm phán ngừng bắn trước đây ở Jeddah do Ả Rập Xê Út và Mỹ làm trung gian đã bị cả hai nước đình chỉ vào đầu tháng 6 sau khi các bên tham gia giao tranh ở Sudan nhiều lần vi phạm lệnh ngừng bắn. Ả Rập Xê Út và Mỹ chưa xác nhận việc nối lại các cuộc đàm phán giữa các phe tham chiến ở Sudan.
Tới ngày 15 tháng 7, 22 người đã tử vong, 14 người mất tích và hàng nghìn người phải sơ tán ở Hàn Quốc sau khi mưa lớn kéo dài sang ngày thứ ba gây ra lở đất và tràn một con đập. Tổng thống Hàn Quốc đã yêu cầu chính phủ nước này ứng phó với thảm họa mưa lũ một cách tối đa bằng cách sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có.
Trong khi đó, các vụ cháy rừng ở Canada đã thiêu rụi hơn 10 triệu hecta, tương đương với 24,7 triệu mẫu Anh trong năm nay, một con số kỷ lục vượt qua những dự đoán bi quan nhất của các nhà khoa học. Diện tích rừng bị cháy chỉ trong 6,5 tháng đầu năm 2023, cao gần tương đương với diện tích lãnh thổ của Bồ Đào Nha hoặc Iceland. Phần lớn các vụ cháy xảy ra cách xa khu dân cư, nhưng chúng vẫn để lại hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường.
CNN đưa tin hơn 85 triệu người dân Mỹ, đặc biệt ở khu vực Tây Nam nước này, đang phải hứng chịu nắng nóng kéo dài hàng tuần liên tục. Dự báo trong ngày 16 tháng 7, theo giờ địa phương, nhiệt độ tại thung lũng chết ở bang California có thể lên tới 54 độ C. Cơ quan khí tượng Mỹ dự báo nắng nóng nghiêm trọng có thể kéo dài đến ngày 19 tháng 7 tới.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển U19 nữ Việt Nam bước vào trận chung kết giải U19 nữ Đông Nam Á 2023 với tâm thế tự tin. Thầy trò huấn luyện viên Akira Irizi vẫn giữ được thành tích bất bại kể từ đầu giải. Tuy nhiên, U19 nữ Thái Lan cũng cho thấy đẳng cấp của mình với 3 chiến thắng thuyết phục. Phút 69, tiền vệ đội trưởng Suparon đã tung cú đá phạt hiểm hóc mở tỷ số trận đấu cho U19 nữ Thái Lan. 3 phút sau, đến lượt Jansri sút xa đẹp mắt nhân đôi cách biệt cho đội bóng xứ Chùa Vàng. Đến phút 75, Linh Trang băng vào dứt điểm ở cự ly gần, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho U19 nữ Việt Nam. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đoàn quân của huấn luyện viên Akira Izizi làm được trước khi đành chấp nhận thất bại đáng tiếc trước Thái Lan và giành ngôi Á quân tại giải U19 Đông Nam Á. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã thể hiện một tinh thần thi đấu quả cảm trong trận tranh hạng 3 AVC Challenge Cup 2023. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Trần Đinh Tiến vẫn bị khuất phục trước đối thủ Hàn Quốc, đội bóng xếp hạng cao nhất tại giải đấu. Từ thế bị dẫn trước, Hàn Quốc đã bắt kịp Việt Nam trong những phút cuối và hoàn tất cuộc lội ngược dòng với những pha phát bóng ghi điểm sở trường, qua đó kết thúc trận tranh hạng 3 với chiến thắng 3-1. Điều này đồng nghĩa với đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã kết thúc AVC Challenge Cup 2023 với vị trí thứ tư. Đây thực sự là một thành công lớn so với mục tiêu ban đầu đề ra. Dù chúng ta vẫn có khá nhiều điểm cần khắc phục, nhưng điều quan trọng hơn cả là các tuyển thủ đã thể hiện được một tinh thần thi đấu đầy quyết tâm, không bỏ cuộc dù đối đầu với những đối thủ vượt trội về mặt đẳng cấp. Tiếp nối thành công ở mùa giải 2022, giải Powerlifting Việt Nam 2023 ghi nhận sự gia tăng vượt trội về số lượng thí sinh đăng ký tham dự. Tại vòng loại phía Bắc, giải đấu thu hút sự góp mặt của 122 vận động viên đến từ 13 tỉnh thành, tham gia thi đấu ở 18 hạng cân dành cho cả nam và nữ. Đáng chú ý, nét mới tại giải năm nay chính là việc ban tổ chức đã phân hạng thi đấu theo độ tuổi để khuyến khích sự tham gia của các bạn trẻ lứa tuổi thanh thiếu niên. sau khi VPF Hà Nội Qualifier 2023 kết thúc. Vòng loại tại Đà Nẵng sẽ khởi tranh vào ngày 19 tháng 8, trong khi vòng chung kết toàn quốc dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào ngày 9 tháng 12.
Dự báo thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 17 tháng 7 năm 2023. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ C.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thanh Hiền Quang Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt